Chúng ta gì? Gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp Môn Tịnh Độ là một cái đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Dù rằng đời này kiếp này chúng ta chưa rứt sạch hết giặc phiền não, tham sân si, vân vân, nhưng vẫn có cơ hội đới nghiệp vãng sinh. Đây chính là gì? Là cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy và tiếp dẫn cho chúng ta vậy. Các ngài đắp đổi cho nhau để gieo cái hạt giống thiện căn đặc biệt này đối với chúng sinh thầy mạt pháp chúng ta. Nay bỏ lỡ đi đến kiếp sau không biết bao giờ cho lại gặp được Phật Pháp. Được thân người còn khó, huống chi là gặp được Phật Pháp các quý vị. Đã, các quý vị đừng nghĩ là dễ đâu nhé. Được thân người cực kỳ khó. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, ví như có con rùa mù 500 năm từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước. Ở trên mặt nước bây giờ có một khúc cây nổi hoặc một đám bèo trôi lênh đênh theo sóng theo nước, trôi dạt hết đông sang tây, hết nam đến bắc vân vân. Con rùa mù 500 năm mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần. Phật hỏi A Nan là cơ hội con rùa mù đó đụng được cái mai của nó, đụng được vào cái khúc cây nổi trôi lênh đênh trên biển có dễ không? A Nan bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, thực sự là khó. Vì đại dương kia bao la rộng lớn, còn con rùa kia thì gì? Lại 500 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Nhưng nổi lên là nổi ra theo bằng gì? Bằng quán tính tự nhiên. Vì không có mắt cho nên không thể chọn lựa chỗ nào là có cây hay không có cây. Mắt không sáng cho nên nổi lên tự nhiên như vậy. Cơ hội cái mai của con rùa kia đụng vào khúc cây ở trên mặt biển kia thực sự là khó, vô cùng vô tận. Vậy mà Đức Phật còn bảo với Tôn giả A Nan là: này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ, con mắt Phật đó, nhìn thấy chúng sinh ở thế gian này mất thân người, muốn được thân người trở lại còn khó hơn thế. Nào chúng ta thấy không? Đức Phật nói như vậy đấy. Chúng ta mất thân người mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù 500 năm từ đáy biển trồi lên mặt biển một lần, cơ hội đụng vào khúc cây nổi con rùa còn dễ hơn chúng ta. Khó nhưng mà vẫn còn dễ hơn chúng ta, mất thân người mà lại muốn được thân người trở lại. Cho nên Phật tử đồng tu chúng ta được thân người rồi, đừng có bỏ phí đi một kiếp người khó gặp, khó được, khó thấy. Cho nên trong Phật Pháp có câu nói gì? Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là như thế. Tức là thân người thì khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Thậm chí là gì? Nhiều người ở thế gian chúng ta đã được thân người, được gặp Phật Pháp nhưng mà lại gì? Lại không may gặp cái những cái ông thầy, gặp những cái vị thầy ấy mà lại sai đường lạc lối, lại chỉ dẫn cho chúng ta đi theo cái con đường gì cũng lầm đường lạc lối. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật và chẳng khác gì con rùa, chẳng khác gì cái ông thầy mù dắt theo một đám học trò mù cùng nhau đi xuống gì vực sâu hố thẳm, chết cả nút với nhau. Mà chúng ta biết là cái thời mạt pháp này tà ma ngoại đạo hiện vào Phật Pháp chúng ta để phá pháp của Phật rất là nhiều. Vì sao lại gọi là tà ma ngoại đạo? Vì họ cũng vào trong nhà Phật, họ cũng xuất ra là đệ tử Phật, cũng mặc cả sa pháp phục của Phật, nhưng mà họ lại hành gì? Hành pháp tà đạo. Chúng ta thấy hình tướng của họ là chư tăng, cũng tụng kinh Phật, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, thậm chí họ gì cũng thể hiện là gì, là chỉ trai giữ giới vân vân. Nhưng mà quan điểm tư tưởng của họ gì là lệch lạc với lời Phật dạy. Cho nên thời mạt pháp này khó lắm. Thầy đang hội tập là cái bộ kinh niệm Phật Tam Muội, cái kinh Bát Chu niệm Phật Tam Muội. Bộ kinh này cũng rất là hay. Vừa hội tập đến cái đoạn sáng nay, hội tập đến cái đoạn mà thấy Đức Phật dạy rằng ở thời mạt pháp này có những người xuất gia, những người tại gia sẽ cho rằng kinh niệm Phật Tam Muội này không phải là lời Phật nói, mà là lời do gì? Những người đời ở sau bịa ra. Và giả dạng rằng đây là lời Phật. Cho nên Phật nói rằng những hạng người như thế, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, có rất là nhiều vậy. Mà những hạng người đấy thì họ cũng xuất gia thọ giới, họ cũng nói rằng họ truyền bá Phật Pháp, nhưng mà họ lại lại không tin những lời Phật dạy như thế, tức là những lời Phật dạy ở trong kinh Bát Chu Tam Muội đó, đại khái thế. Và các kinh điển Đại Thừa Bắc Tông Phật Giáo khác đó, họ cho rằng chỉ có kinh của họ mới là kinh Phật, còn các kinh khác là kinh gì? Kinh ngụy tạo, không phải tự kim khẩu Đức Phật nói ra, vân vân. Cho nên đã sinh ra gì? Sinh tâm phỉ báng, và cho rằng là gì? Chỉ có mình mới là bậc chân tu, còn người khác thì đều là tà đạo hết. Thì Đức Phật nói những hạng người như thế cũng rất dễ đi vào gì? Đường tà, chẳng thể nào mà thành Phật được vậy. Đó. Cho nên nếu chúng ta gì mà không đủ nhân duyên nghe thấy những bài giảng ấy, chúng ta cũng đem gì bài xích và đem quay lưng với Phật Pháp, đặc biệt là gì với các pháp môn tu tập truyền thống mà mấy nghìn năm nay Phật giáo chúng ta các cụ các tổ gì tu tập theo, các ngài được giải thoát từ lâu rồi. Ví dụ như là Tam Tổ Trúc Lâm chẳng hạn, chúng ta biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở đời ngài là một vị vua, hai lần cùng vua cha và ông nội đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Lần thứ nhất thì ngài còn bé, hai lần sau đích thân là cầm quân cùng với ông nội và gì và vua cha đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi thắng giặc rồi, cởi bỏ tất cả những danh vọng ở thế gian để đi lên núi Yên Tử xuất gia tu hành. Một thời gian ẩn cư mật hành tu hành thì ngài gì? Ngài hoàn toàn giác ngộ, lấy hiệu là giác hoàng tịnh tuệ, đúng không? Giác hoàng tịnh tuệ. Hay là gì? Hay là nói cái hiệu của ngài thì dễ vắn tắt lại dễ hiểu hơn, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái tên này là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau này chúng ta thường nghe thấy nói là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó. Rồi còn nhiều những các vị gì thiền sư, các vị tổ sư khác. Mà bây giờ thì các ngài còn lưu lại toàn thân xá lợi, như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây cũ và là Thường Tín ở Hà Nội bây giờ. Rồi thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích Bắc Ninh, vân vân. Đấy là những bằng chứng, những cái sự tu tập theo Phật Pháp, theo các kinh điển của Phật giáo thì Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, các ngài vẫn giải thoát bình thường đó đấy. Nếu không phải là lời Phật dạy, làm sao các ngài được giải thoát, được giác ngộ như thế được. Đó. Cho nên nếu chúng ta có một mai có nghe ai đó bài xích các pháp môn chúng ta đang tu này, chúng ta cứ hoan hỷ kệ họ thôi, cũng không nên nghe thêm nữa. Nghe thêm sợ chúng ta thì chưa đủ tín tâm là sẽ sinh nghi ngay. Nghe thấy một lần thì thôi, đừng bao giờ nghe lại nữa. Chưa đủ tín tâm là dễ sinh nghi ngờ lắm. Còn đối với chúng tôi bây giờ, cho dù có nghe đi chăng nữa cũng không sao. Vì sao? Tín tâm đối với Pháp ở trong chúng tôi là gì? Là không có thể ai làm lay chuyển được nữa. Huống chi là gì? Một vài lời nói của một vài vị thầy nào đó, hay một vài lời nói của một vài cư sĩ Phật tử nào đó, vân vân. Nhưng còn chúng ta nếu cảm thấy mình chưa đủ tín tâm kiên cố vào Pháp mình đang học, đang tu, đang hành theo đó, thì chớ có nghe nhiều ra làm gì. Lúc nào đó chúng ta cảm thấy đầy đủ niềm tin vào Pháp mình đang theo rồi, không ai có thể lay chuyển được nữa. Thì nghe để hiểu, nghe để biết thêm các quan điểm, các tư tưởng, các luận thuyết khác thì cũng được, không sao. Nhưng khi mà chưa đủ thì thôi, cứ một lòng một dạ chí thành chí kính ấy, mà tu. Cho nên ở đây cái bài tiết này tổ mới nói gì, đừng ham nhiều là như thế. Nhấn đến pháp cũng đừng ham mà nghe nhiều. Nay nghe người này giảng, mai nghe người nọ giảng, kia nghe người nọ giảng, cuối cùng chúng ta chả biết nghe ai. Nghe để vui, nghe để cười thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà nghe nhiều mà chúng ta chưa giữ được cái tín tâm, chưa có cái chính kiến để phân biệt, gọi là trạch pháp giác chi. Ở trong bát chính đạo gọi là trạch pháp giác chi đó, thì chúng ta rất dễ bị sao nhãng, dễ bị loạn tâm và không có chỗ nào để bám víu cả. Nay các thầy giảng về thiền chúng ta cũng thích đi nghe, mai các thầy giảng về mật chúng ta cũng thích đến dự, ngày kia nghe pháp hội niệm Phật chúng ta cũng gì, cũng mong đến tu, cũng muốn được đến tu. Và cuối cùng rốt cuộc chúng ta chả biết là chúng ta đang tu theo cái gì. Đó. Đấy, cho nên đấy tổ mới nói gì? Tổ mới nói là đừng tham nhiều, mà cần gì? Cần sự chuyên nhất vậy. Đó. Thì khi sự chuyên nhất được gì? Được thuần thục rồi á, được thành tựu rồi á, thì chúng ta muốn nghe cái gì thì nghe, muốn tu cái gì cũng được, không có sao nữa cả.